Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Thủy My, Minh Anh và Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 23 tháng 10, 2019. Bắc Kinh cân nhắc khả năng thay thế trưởng đặc khu Hồng Kông, một trong những yêu sách của phong trào phản kháng. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đạt thỏa thuận ngừng tấn công người Kurdistan ở miền Bắc Syria. Brexit lại bế tắc, Liên hiệp châu Âu chuẩn bị xem xét việc gia hạn một lần nữa cho Anh Quốc. Mỗi ngày một sự kiện tại Syria, Erdogan đuổi Mỹ giúp Nga. Theo dòng thời sự, Tây Phương thận trọng với các học viện Khổng Tử Trung Quốc. Kính thưa quý thính giả, Bắc Kinh có thể đang xem xét việc thay thế trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga bằng một nhà lãnh đạo tạm quyền. Theo các nguồn tin thông thạo từ Bắc Kinh được Financial Times trích dẫn cho biết như trên. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Trung Quốc lại nói rằng đó chỉ là tin đồn. Thủy My cho biết thêm chi tiết.
Tờ báo Anh dựa theo một số nguồn thạo tin nói rằng đang có việc bàn bạc trong nội bộ chính quyền trung ương để soạn thảo ra một kế hoạch thay thế bà Lâm bằng một quyền trưởng đặc khu. Nhưng cũng theo các nguồn tin trên, tất cả còn tùy thuộc vào tình hình tại chỗ. Nếu trật tự quay trở lại thì Bắc Kinh mới ra lệnh cho bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga ra đi để không tạo ra cảm giác là nhường bước trước đòi hỏi của người biểu tình. Trong trường hợp ông Tập Cận Bình chấp nhận việc thay thế bà Lâm mà nhiệm kỳ còn kéo dài đến năm 2022, tân trưởng đặc khu sẽ nhậm chức vào tháng 3 sang năm. Những khuôn mặt ứng viên đang được cân nhắc là ông Trần Đức Lâm, cựu chủ tịch cơ quan quản lý tiền tệ Hồng Kông, và ông Đường Anh Niên, cựu chánh văn phòng chính quyền Hồng Kông. Việc bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga phải ra đi là một trong năm yêu sách chính của phong trào phản kháng ở Hồng Kông, đó là hủy bỏ dự luật dẫn độ, bà Lâm từ chức, điều tra về bạo lực cảnh sát, phổ thông đầu phiếu và trả tự do cho những người biểu tình bị bắt. Hôm nay, Nghị viện Hồng Kông đã chính thức rút lại dự luật dẫn độ, còn bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga vẫn là trung tâm các chỉ trích của người biểu tình, nhất là sau khi ra lệnh cấm che mặt lúc xuống đường. Theo các thăm dò mới nhất, tỷ lệ ủng hộ bà Lâm chỉ khoảng 22%. Trong một băng ghi âm được Reuters tiết lộ vào tháng 9, bà Lâm đã thổ lộ nếu được chọn lựa thì bà sẽ từ chức.
Cũng liên quan đến tình hình Hồng Kông, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV sáng nay đã không phát sóng một trận đấu khai mạc của giải bóng rổ quốc gia Mỹ NBA. Đây là động thái trừng phạt mới nhất của Bắc Kinh nhắm vào Hiệp hội bóng rổ quốc gia Mỹ sau vụ giám đốc điều hành của một câu lạc bộ Mỹ công khai lên tiếng ủng hộ phong trào phản kháng Hồng Kông. Trọng Nghĩa cho biết thêm thông tin.
Theo ghi nhận của hãng tin Anh Reuters, dù là cơ quan nắm giữ độc quyền truyền hình giải đấu NBA tại Trung Quốc, CCTV đã không phát sóng trận đấu khai mạc giải năm nay giữa câu lạc bộ đương kim vô địch Toronto Raptors của Canada và câu lạc bộ New Orleans Pelicans của Mỹ. Ngoài ra, trận đấu thứ hai của giải NBA giữa hai đội Mỹ Los Angeles Lakers và LA Clippers cũng bị thay thế bằng chương trình về Đại hội Thể thao Quân sự Thế giới diễn ra ở Vũ Hán. CCTV không nói thẳng về lý do không tiếp vận truyền hình các trận bóng rổ NBA, nhưng lịch phát sóng của kênh thể thao đài này không dự trù bất kỳ trận đấu NBA nào trong tuần lễ này. Hồi đầu tháng, Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc cho biết là đã bắt đầu xét lại quan hệ với NBA sau vụ ông Daryl Morey, tổng giám đốc câu lạc bộ bóng rổ Houston Rockets, đã đăng tin nhắn Twitter ủng hộ các cuộc biểu tình ở Hồng Kông. Cho dù tin nhắn đã được xóa sau đó, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cùng với các phương tiện truyền thông nhà nước khác ở Trung Quốc đã cực lực đả kích ông Morey, tố cáo điều được cho là sự can thiệp của phương Tây nhằm gây bất ổn tại Hồng Kông và khuấy động tâm lý chống Trung Quốc. Các đối tác Trung Quốc đã cắt đứt hoặc đình chỉ quan hệ với NBA, Hiệp hội bóng rổ Mỹ. Những quyết định mà theo lãnh đạo Hiệp hội là ông Adam Silver đã gây ra thất thu tài chính đáng kể.
tại Syria sau cuộc đàm phán 5 tiếng đồng hồ hôm thứ Ba. Ở Sochi, Tổng thống Nga Vladimir Putin và đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan đã đạt được thỏa thuận về Syria. Ankara ngưng chiến dịch quân sự đánh sâu vào biên giới Syria, đổi lại lực lượng Kurdistan trấn đóng dọc biên giới sẽ rút đi hết trong vòng 6 ngày, theo cam kết của Moscow. Lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ gọi đây là thỏa thuận lịch sử. Từ Sochi, bên bờ Biển Đen, đặc phái viên Daniel Valo tường thuật.
Đây là một quyết định quan trọng và mấu chốt mà chúng tôi đạt được. Theo tuyên bố của Tổng thống Nga, Vladimir Putin đã mất hơn 5 tiếng đồng hồ với Recep Erdogan mới đi đến thỏa thuận này. Thổ Nhĩ Kỳ cam kết không mở lại chiến dịch quân sự ở vùng biên giới phía bắc của Syria. Đổi lại, Nga bảo đảm là lực lượng Kurdistan sẽ rút khỏi vùng biên giới. Hai nhà lãnh đạo để cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo các nét chính. Kể từ 12 giờ ngày 23 tháng 10, quân cảnh Nga và lực lượng biên phòng Syria sẽ tạo điều kiện cho các nhóm chiến binh Kurdistan cùng với vũ khí rút khỏi vùng lãnh thổ sâu 30 km dọc theo đường biên giới. Cuộc triệt thoái sẽ phải hoàn tất trong vòng 150 tiếng đồng hồ. Cũng theo thỏa thuận này, lực lượng Syria và Nga sẽ đảm trách kiểm soát toàn thể biên giới, trừ một đoạn dài 120 km mà quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã chiếm được. Các đơn vị của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành tuần tra chung ở phía đông và phía tây của khu vực này. Tổng thống Erdogan đánh giá đây là một thỏa thuận lịch sử và tỏ ra tin tưởng vào những bảo đảm mà phía Nga đưa ra. Về phần Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông tự hào với hai thành tích, vừa đóng vai trò trọng tài mà cũng vừa giúp cho chế độ Bashar al-Assad, đồng minh chủ yếu của Nga, mở rộng vùng ảnh hưởng.
Daniel Valo, Moscow, RFI.
Về thời sự châu Âu, Liên hiệp châu Âu buộc phải chuẩn bị xem xét việc gia hạn Brexit một lần nữa cho Anh Quốc. Chủ tịch Hội đồng châu Âu vào hôm qua yêu cầu các thành viên Liên hiệp châu Âu phải chấp nhận việc hoãn ngày Brexit lần thứ ba. Ông Donald Tusk đã loan báo quyết định trên vào khuya hôm qua, ngay sau cuộc bỏ phiếu của Hạ viện Anh về Brexit từ chối lịch trình do Thủ tướng Anh áp đặt. Trọng Nghĩa biết cho biết thêm thông tin.
Thủ tướng Anh Boris Johnson, như vậy là hôm qua, đã gặt hái thành công đầu tiên. Hạ viện rốt cuộc đã đồng ý nguyên tắc của thỏa thuận Brexit mới mà ông đã ký với Brexit. Tuy nhiên, các dân biểu đã bác bỏ lịch trình thảo luận cấp tốc về nội dung văn bản dài 110 trang từ nay cho đến thứ Năm 24 tháng 10 mà ông Johnson muốn áp đặt trên các nhà lập pháp. Trước quyết định từ chối của Hạ viện, Thủ tướng Anh tuyên bố đình chỉ việc xem xét thỏa thuận cho đến khi Liên hiệp châu Âu đưa ra quyết định về việc rời ngày Brexit, mà trên nguyên tắc hiện đang được ấn định vào ngày 31 tháng 10. Theo thông tin viên RFI Muriel Delcroix tại London, việc các dân biểu từ chối xem xét khẩn cấp luật về thỏa thuận Brexit khiến cho Vương quốc Anh không thể chia tay Liên hiệp châu Âu vào đúng ngày 31 tháng 10, và như vậy Thủ tướng Anh chỉ thành công nửa vời.
Boris Johnson a franchi un cap significatif en arrachant enfin l'approbation.
Boris Johnson đã vượt qua được một cột mốc quan trọng khi rốt cuộc đã giành được sự chấp thuận của nghị viện về một thỏa thuận Brexit, điều mà người tiền nhiệm là bà Theresa May đã thất bại 3 lần. Thế nhưng đó là một chiến thắng cay đắng đối với người đã không ngừng lặp đi lặp lại trong nhiều tháng trời rằng Anh Quốc sẽ ra đi vào ngày 31 tháng 10 bằng bất cứ giá nào. Lý do là vì ý muốn buộc Hạ viện phải thông qua luật Brexit trong vòn vẹn 3 ngày đã bị bác bỏ, và như vậy cuộc ly dị với châu Âu không thể diễn ra đúng ngày ông mong muốn. Nhiều dân biểu cho rằng xem xét một văn kiện hệ trọng như vậy trong vòn vẹn 3 ngày là một việc làm vô trách nhiệm, cho nên họ đã bác bỏ yêu cầu của ông Johnson. Hệ quả là số phận của tiến trình Brexit lại chênh vênh. Boris Johnson đã tuyên bố tạm dừng việc xem xét dự luật Brexit và cho biết ông muốn tham khảo ý kiến của các lãnh đạo châu Âu để biết rõ ý định của họ. Nhưng đồng thời, ông lại cảnh báo rằng không có lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường chuẩn bị đối phó với trường hợp ra đi không thỏa thuận. Thế nhưng, ông Donald Tusk, Chủ tịch Hội đồng châu Âu đã cho biết rằng ông sẽ đề nghị với 27 thành viên Liên hiệp châu Âu chấp nhận yêu cầu gia hạn của Anh. Cho dù vậy, Phủ Thủ tướng Anh tiếp tục nói rằng nếu Brexit bị hoãn cho đến tháng Giêng năm tới, chủ trương của ông Johnson vẫn là tổ chức bầu cử trước thời hạn. Điều này sẽ cho phép Thủ tướng Anh phô trương vai trò người hùng của Brexit trước một nghị viện ngoan cố. Vấn đề là việc bầu cử sớm lại không tùy thuộc vào ông Johnson vì cần được phe đối lập đồng ý. Ngoài ra, thời hạn Brexit mà châu Âu dành cho ông cần phải đủ lâu.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Thủ tướng Anh đã xin châu Âu một thời hạn 3 tháng. Tuy nhiên, các lãnh đạo 27 thành viên châu Âu hoàn toàn có thể thu ngắn hay kéo dài thời hạn đó. Theo ông Anand Menon, một chuyên gia về Brexit, thì Bruxelles có thể chấp nhận rời ngày Brexit đến ngày 31 tháng Giêng như London yêu cầu, nhưng để cho Anh quyền ra đi sớm hơn nếu đã sẵn sàng.
Về thời sự Hoa Kỳ, lời chứng của đại sứ Mỹ tại Ukraine gây khó khăn thêm cho Tổng thống Donald Trump. Ngày hôm qua, ông Bill Taylor, đại sứ Mỹ đương nhiệm tại Ukraine, đã gây rúng động công luận khi ra điều trần trước một ủy ban của Hạ viện Mỹ phụ trách việc điều tra nhằm truất phế Tổng thống Donald Trump. Lần đầu tiên một nhà ngoại giao khẳng định với Quốc hội là Tổng thống đã dùng viện trợ quân sự Mỹ để đặt điều kiện buộc Ukraine mở điều tra về đối thủ chính trị Joe Biden. Từ Washington, thông tin viên Anne Coppe tường thuật.
Seule la déclaration préliminaire de Bill Taylor a été rendue publique, mais
chỉ có lời khai ban đầu của ông Bill Taylor được công bố, nhưng thật là đáng ngại. Vị đại sứ kể lại rằng ông phát hiện ra một mạng lưới ngoại giao song hành đặc biệt cho ông Rudolph Giuliani, luật sư riêng của tổng thống điều khiển. Bill Taylor viết, kênh ngoài luồng này theo đuổi mục đích trái ngược với chính sách của chúng ta. Ông thuật lại theo thứ tự thời gian cụ thể và dẫn ra những nguồn cho thấy, để đổi lấy việc Quốc hội Mỹ tháo khoán viện trợ quân sự, ông Donald Trump đòi hỏi đồng nhiệm Ukraine công khai tuyên bố mở điều tra về Joe Biden, cũng như việc đối thủ chính trị của ông Trump có can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 hay không. Chương biểu Andy Levin của đảng Dân Chủ nói, điều đáng lo nhất hôm nay là sức nặng của các chứng cứ trầm trọng này. Đây là một ngày buồn cho tất cả những người yêu nước. Chứng kiến việc Tổng thống chú tâm vào mưu đồ chính trị của mình, bất chấp lợi ích sống còn của đất nước, điều này thật khó chịu đựng nổi đối với người Mỹ. Hết lời chẩn. Tổng thống Trump muốn tỏ ra không bị ảnh hưởng bởi lời khai chấn động trên đây. Trong một thông cáo, phát ngôn viên Nhà Trắng khẳng định Tổng thống chẳng làm gì sai và tố cáo những tiết lộ có chọn lọc vì động cơ chính trị trong khuôn khổ một cuộc điều trần kín. Tuy nhiên, lời chứng của ông Bill Taylor có thể gây bối rối cho một số dân biểu của đảng Cộng Hòa.
Anne Coppe, Washington, RFI.
Tiếp theo đây là phần tin bổ sung.
Tuần chuyên Mỹ điều 3 tàu chiến phản ứng nhanh đến đảo Guam. Đô đốc Mỹ Kanshun đang thăm Philippines trong khuôn khổ vòng công du vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, tuyên bố sẽ điều 3 chiến hạm đến đảo Guam để có thể phản ứng nhanh trong khu vực đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc. Dù trực thuộc Bộ An ninh Nội địa, lực lượng tuần chuyên Hoa Kỳ đã từng được triển khai cùng với đệ thất hạm đội. Tuần chuyên Mỹ cũng đã tặng cho Việt Nam một tàu tuần tra và Washington còn dự định bán cho Việt Nam 24 tàu tuần chuyên nhỏ hơn.
Đến lượt Đài Loan tỏ ý bất bình về lưỡi bò trong phim Abominable. Bộ Văn hóa Đài Loan vào hôm qua đã tuyên bố lấy làm tiếc về một cảnh trong phim hoạt hình Abominable của hãng phim Mỹ DreamWorks đã không chỉ cho thấy đường chín đoạn mà Trung Quốc dùng để đòi chủ quyền ở Biển Đông, mà còn cho thấy vạch thứ 10 gộp Đài Loan vào lãnh thổ Trung Quốc. Đối với Bộ Văn hóa Đài Loan, cảnh với đường lưỡi bò đã không tôn trọng chủ quyền Đài Bắc.
Tại Anh, cảnh sát vào rạng sáng nay đã tìm thấy 39 xác người trong một chiếc xe tải tại một khu công nghiệp cách thủ đô London 35 km về hướng đông. Chiếc xe này từ Bulgaria đến, tài xế 25 tuổi người Bắc Ireland đã bị câu lưu. Cảnh sát cho biết đang tiến hành nhận diện các nạn nhân mà hiện nay vẫn chưa biết gốc gác và không rõ có phải là di chân hay không.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vào hôm qua đã ra lệnh phá hủy các khách sạn và một số cơ sở du lịch khác tại khu du lịch núi Kim Cương, tiếng Hàn gọi là Kumgang. Quyết định của ông Kim Jong-un có lẽ bắt nguồn từ việc Hàn Quốc đến nay vẫn không dám thách thức cấm vận quốc tế trên Bình Nhưỡng để tái lập các chuyến du lịch đến khu nghỉ dưỡng đó. Theo hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA, thì ông Kim Jong-un đã đi thị sát núi Kim Cương và thấy rằng các cơ sở ở đây rất tồi tàn và thiếu tính dân tộc. Bản tin còn cho biết thêm là ông Kim Jong-un đã cho rằng chính sách phát triển khu Kim Cương thời cha của ông quá lệ thuộc vào Hàn Quốc và ông cam kết sẽ tự phát triển khu du lịch này.
Tại châu Mỹ Latin, một cuộc tổng đình công đã bắt đầu tại Bolivia vào hôm nay. Sau các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát tối qua, người dân phản đối kết quả bầu cử sơ khởi, khẳng định tổng thống mãn nhiệm Evo Morales chiến thắng ngay từ vòng đầu, trong khi kết quả kiểm đếm trước đó cho thấy ông Morales không đủ 40% phiếu nên phải tổ chức thêm vòng 2. Đối lập ra thời hạn cho Ủy ban bầu cử đến trưa nay, phải cho biết có bầu vòng 2 hay không. Ngược lại, nghiệp đoàn Conan Cam kêu gọi meeting ủng hộ tổng thống, quyết định ra tranh cử thêm nhiệm kỳ thứ tư của ông Evo Morales, trong khi cử tri qua cuộc trưng cầu dân ý năm 2016 đã phản đối, khiến nhiều người dân Bolivia cho là chế độ có thể trở nên độc đoán.
Cũng tại vùng châu Mỹ Latin, ở Chile, trước các cuộc biểu tình leo thang, Tổng thống nước này vào hôm qua đã đề xuất một loạt các biện pháp giảm nhiệt, bao gồm việc đưa ra mức lương tối thiểu được đảm bảo, tăng lương hưu và không tăng giá điện. Tổng thống cánh trung hữu mà một số người biểu tình đòi phải từ chức cho biết ông hy vọng biến các cuộc biểu tình bạo lực thành cơ hội cho Chile.
Tại Liban, phong trào phản kháng đến hôm nay không hề có dấu hiệu sút giảm, tuy quân đội đã được huy động để dỡ bỏ các rào cản được dựng lên sau một tuần lễ biểu tình liên tiếp.
Mỗi ngày một sự kiện.
Tại Syria, Tổng thống Erdogan đuổi Mỹ giúp nước Nga. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện. Giấc mơ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan là kiểm soát một vùng biên giới Syria dài 440 cây số, sâu vào bên trong lãnh thổ láng giềng 32 km. Donald Trump đã bật đèn xanh, nhưng chiến lược của Ankara bị Tổng thống Nga Vladimir Putin khôn khéo chặn lại qua thỏa thuận Sochi. Cụ thể ra sao? Với lý do cần một vùng trái đồn an toàn dọc theo biên giới Syria để đưa 3,8 triệu người Syria tị nạn hồi hương và cũng để dập tắt mưu đồ lập quốc của người Kurdistan kéo dài từ Syria, Iraq đến Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Erdogan mở chiến dịch nguồn hòa bình vào ngày 9 tháng 10. Sau một tuần lễ, quân đội thổ chiếm được hai thành phố và 40 ngôi làng dọc theo 120 cây số biên giới. Sau đó, theo tinh thần thỏa hiệp với Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm 17 tháng 10, Ankara chấp thuận ngưng bắn trong 5 ngày để cho chiến binh Kurdistan triệt thoái. Trên thực tế, những gì Donald Trump không làm được, Vladimir Putin đã thành công. Theo thỏa thuận Mỹ-Thổ ngày 17 tháng 10, thì Hoa Kỳ không những triệt thoái mà còn buộc đồng minh Kurdistan Syria rút bỏ một vùng kiểm soát sâu 30 cây số tính từ biên giới Syria và để cho toàn bộ khu vực dài 440 km cho Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát. Tổng thống Erdogan vẫn khẳng định không có tham vọng lãnh thổ, nhưng Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu tuyên bố một cách hứng khởi, quân đội chúng ta sẽ ở lại. Thế rồi một ngày trước khi lệnh hưu chiến hết hạn, Tổng thống Erdogan theo lời mời của Tổng thống Nga sang Sochi đàm phán một thỏa thuận khác với Nga. Sau hơn 5 tiếng đồng hồ thương lượng, Putin đã thuyết phục được Erdogan đồng ý ký thỏa thuận ngưng bắn khác mà theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là một quyết định lịch sử. Trước đó, theo yêu cầu của lực lượng Kurdistan, quân đội Syria và quân cảnh Nga đã được đưa lên vùng biên giới. Thỏa thuận Nga-Thổ ngày 23 tháng 10 nói gì? Nga bảo đảm để cho chiến binh Kurdistan rút khỏi khu vực 440 cây số chiều dài và 30 cây số chiều rộng như Ankara đã yêu cầu. Thổ Nhĩ Kỳ cũng kiểm soát được 120 cây số biên giới đã chiếm được. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là không giao hết diện tích đất đai vùng biên giới Syria 13.200 cây số cho Thổ Nhĩ Kỳ. So với thỏa thuận với Phó Tổng thống Mỹ, Ankara chỉ kiểm soát được có 1/3, còn 2/3 còn lại là do Syria và Nga kiểm soát. Đã vậy, thỏa thuận Sochi còn quy định hai bên, quân đội Nga và Thổ tuần tiểu chung dọc theo 320 cây số còn lại, ở khoảng cách 10 cây số cách biên giới, hầu bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ Syria. Nói cách khác, Thổ Nhĩ Kỳ không thực hiện được kế hoạch tự kiểm soát một vành đai an ninh 13.200 cây số vuông. Sau khi hãnh diện tuyên bố đuổi Mỹ ra khỏi khu vực, Tổng thống Erdogan đã gặp phải lính Nga và Syria. Chưa hết, chiến dịch nguồn hòa bình chống người Kurdistan xem như chấm dứt. Vấn đề là liệu về lâu về dài có giải quyết khủng hoảng được hay không. Theo chuyên gia Maxim Sukov thuộc Hội đồng Quốc tế vụ của Nga, thì tình hình vẫn còn nhiều bất trắc. Nếu quyết định triệt thoái của chiến binh Kurdistan đã được Damas và đại diện của phe này thỏa thuận với nhau trước rồi, thì cuộc đàm phán tại Sochi chỉ là màn dàn cảnh tuyệt vời của đạo diễn Putin. Còn nếu Damas và Kurdistan chưa có thỏa thuận, thì coi chừng diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Chưa chi mà phát ngôn viên Điện Kremlin cảnh báo, Mỹ đã khuyến khích chiến binh Kurdistan ở lại chống quân đối thủ. Câu hỏi đặt ra, ai khuyến khích? Chưa có câu trả lời. Điều chắc chắn là mưu kế của Tổng thống Erdogan trấn đóng lâu dài tại miền Bắc Syria sẽ gặp nhiều khó khăn. Tổng thống Bashar al-Assad nhiều lần tuyên bố sẽ không để các thế lực ngoại nhập kiểm soát Syria. Dù có lệnh ngưng bắn hay không, ông sẽ tiếp tục chiến dịch tái chiếm lãnh thổ. Hôm thứ Ba, khi nhắc đến tình hình biên giới, lãnh đạo Syria lên án Thổ Nhĩ Kỳ là bọn cướp đất. Ông cam kết sẽ ủng hộ mọi cuộc kháng chiến chống Thổ Nhĩ Kỳ xâm lược, tuy không nhắc tên lực lượng võ trang Kurdistan.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, sẽ có một điểm báo cho Minh Anh biên soạn, sau đó là tạp chí đặc biệt của Tuấn Thảo, nói về triển lãm Đức Phật Huyền Thoại Vàng Son ở Paris. Cuối cùng, chúng tôi phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà, công nghiệp chế tạo máy bay, Boeing và Airbus đánh nhau, cô mắt của Trung Quốc hưởng lợi. Nhưng ngay sau đây là một theo dòng thời sự do Mai Vân phụ trách với đề tài Phương Tây thận trọng với các học viện Khổng Tử Trung Quốc.
Vào lúc mà các hành động của Trung Quốc để buộc các cá nhân hay tập thể nước ngoài phải ép mình theo quan điểm của Bắc Kinh ngày càng lộ liễu, điều được nhật báo Anh Financial Times gọi là chế độ kiểm duyệt của Trung Quốc đang bành trướng ra bên ngoài biên giới. Tạp chí Mỹ Foreign Policy ngày 15 tháng 10 đã nêu bật trường hợp cụ thể của các học viện Khổng Tử Trung Quốc được cấm vào trong các trường đại học phương Tây. Bài phân tích mang tựa đề không thể rõ ràng hơn. Tuyên truyền của Trung Quốc không có chỗ đứng trong khuôn viên trường đại học. Đối với tác giả, ông Fulda thuộc Viện Nghiên cứu Châu Á của Đại học Nottingham tại Anh Quốc, vấn đề đã nghiêm trọng đến mức mà nhà nước phải can thiệp vào để vấn đề hợp tác giữa các học viện Khổng Tử Trung Quốc với các trường đại học của nước mình, chứ không thể để cho các đại học tự mình xử lý.
Ghi nhận đầu tiên của nhà nghiên cứu Finda là trong 15 năm gần đây, với đà bành trướng ngày càng mạnh của các học viện Khổng Tử Trung Quốc, một vấn đề đã luôn luôn được gợi lên. Vai trò của các học viện Khổng Tử do nhà nước Trung Quốc tài trợ và điều hành trong việc mở rộng quyền kiểm duyệt của Bắc Kinh trên các trường đại học phương Tây.
Kể từ năm 2004, đã có khoảng 550 học viện Khổng Tử đã được mở ra trên toàn thế giới, với gần 100 ở Mỹ và 29 ở Vương quốc Anh. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, thì giới lãnh đạo các trường đại học trên khắp thế giới đã bớt nhiệt tình hẳn đối với việc đón nhận các học viện Khổng Tử. Bên cạnh đó, số lượng các viện này bị đóng cửa cũng ngày càng tăng. Theo tác giả bài phân tích, có hai nguyên nhân giải thích hiện tượng khựng lại kể trên. Một là phản ứng địa chính trị ngày càng tăng chống lại một đảng Cộng sản Trung Quốc càng lúc càng độc đoán dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình. Và hai là chính các viện Khổng Tử cũng phải chịu làn sóng đàn áp chính trị của đảng Cộng sản Trung Quốc, tương tự như mọi định chế khác của Trung Quốc, kể cả khi ở nước ngoài.
Các học viện Khổng Tử đã bị chỉ trích vì liên tục đi chệch ra ngoài nhiệm vụ chính được tuyên bố công khai của họ là giúp đào tạo tiếng quan thoại để lao vào lĩnh vực tư tưởng và ý thức hệ.
Đã có những bằng chứng cho thấy là các tài liệu học tập của viện Khổng Tử bóp méo lịch sử Trung Quốc đương đại và ém nhẹm các thảm họa nhân đạo do đảng Cộng sản gây ra, ví dụ như cuộc đại nhảy vọt và cách mạng văn hóa. Các vấn đề nhạy cảm như Đài Loan, Tây Tạng và Thiên An Môn cũng không thể được thảo luận công khai và căn cứ theo các điều kiện của chỉ thị gọi là bấy điều không được nói. thì khi ở nước ngoài, các cán bộ giáo dục Trung Quốc bị cấm không được nói về các giá trị phổ quát, quyền tự do ngôn luận, xã hội dân sự, dân quyền, các lỗi lầm lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc, giới tư sản của chế độ và quyền độc lập của tư pháp. Bài viết của tạp chí Foreign Policy còn ghi nhận là ngay cả giới nghiên cứu Trung Quốc cũng đang tự kiểm duyệt. Một cuộc khảo sát gần đây đã cho thấy rằng, trước chế độ kiểm duyệt ngày càng tăng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì giới nghiên cứu đã sử dụng một số chiến thuật ứng phó. Gần một nửa, khoảng 48%, số người được hỏi đã thích nghi cách họ mô tả dự án để tiếp tục thực hiện. 25% thay đổi trọng tâm của dự án và 15% đã ngừng dự án vì lo ngại về tính nhạy cảm. Theo nhà nghiên cứu Funda, các học viện Khổng Tử còn mang đến một yếu tố khác, hy vọng được tài trợ và nỗi lo sợ bị mất nguồn tài chính.
Đối với ông Finda, các học viện Khổng Tử trong các trường đại học phương Tây đóng một vai trò kép, vừa là một cơ quan văn hóa, vừa là một tổ chức chính trị.
Khi thảo luận về vai trò gây tranh cãi không kém của các hiệp hội sinh viên Trung Quốc có mối quan hệ chặt chẽ với các đại sứ quán Trung Quốc, học giả người Anh Thorley gần đây đã dùng thuật ngữ mạng lưới tiềm ẩn để chỉ các công cụ mà nhà nước Trung Quốc dùng để gây áp lực ra bên ngoài. Các tổ chức trong mạng lưới đó không nhất thiết bị Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát trực tiếp trong các công việc hàng ngày của họ. Nhưng họ phụ thuộc vào sự bảo trợ của Đảng và do đó chịu sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Số phận của Học viện Khổng Tử Lyon đặt tại trường Đại học Lyon ở miền đông nam nước Pháp nếu bật nguy cơ mà các học viện Khổng Tử trong tư cách là mạng lưới tiềm ẩn gây ra. Vào mùa thu năm 2012, viện giám đốc được Bắc Kinh cử qua phụ trách Học viện Khổng Tử Lyon đã đòi áp dụng tại viện này một chương trình giảng dạy theo kiểu Trung Quốc. Tranh chấp đã nổ ra với phía lãnh đạo người Pháp khi chủ tịch hội đồng quản trị của Học viện Lyon là ông Gregory Lee thành công trong việc chống lại chương trình theo kiểu Trung Quốc mà giám đốc học viện người Trung Quốc muốn áp đặt, thì quan hệ giữa Đại học Lyon với Hán Biện, trụ sở trung ương của các học viện Khổng Tử ở Bắc Kinh, đã xấu đi hẳn, với kết quả là Học viện Khổng Tử Lyon đã bị đóng cửa. Đối với ông Fulda, bất kỳ trường đại học nào khác trên thế giới hiện đang hợp tác với các học viện Khổng Tử trong tương lai đều có thể chia sẻ số phận của Lyon.
Tất cả điều này chỉ ra một sự thật quan trọng, quyết định tổ chức các học viện Khổng Tử trong các trường đại học phải do nhà nước đưa ra.
Theo ông Fulda, trừ phi họ sẵn sàng chấp nhận sự kìm kẹp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các tổ chức của chính họ, thì các chính phủ trên toàn thế giới nên cấm các học viện Khổng Tử hoạt động trong các khuôn viên trường đại học. Đây không phải là một kiểu chống cực đoan, mà là một biện pháp bảo vệ quyền tự chủ học thuật và tự do ngôn luận, chống lại việc Đảng Cộng sản Trung Quốc dùng tiền làm sức mạnh để khống chế các đại học. Sự can thiệp của nhà nước như vậy cũng sẽ cung cấp vỏ bọc cần thiết giúp các trường đại học chấm dứt các thỏa thuận hợp tác hiện có với các học viện Khổng Tử mà không bị buộc tội bài xích Trung Quốc. Ông Fuller cũng đưa ra một giải pháp là bên ngoài các trường đại học thì các học viện Khổng Tử hoàn toàn có thể đăng ký hoạt động như bất kỳ tổ chức văn hóa nào khác hoạt động ở nước ngoài, như Viện Goethe của Đức hay British Council của Anh và Viện Văn hóa Pháp hoạt động trên toàn cầu. Và nếu thấy rằng Trung Quốc quan trọng vì lý do an ninh quốc gia hay xã hội và văn hóa, thì các nước phương Tây cần đầu tư đúng mực, bù đắp cho việc mức doanh thu hạn chế bằng cách tài trợ đầy đủ cho ngành học tiếng Hoa và nghiên cứu Trung Quốc đương đại. Và các nhà giáo dục phương Tây, theo ông Fuller, vẫn có trách nhiệm chủ động thu hút các sinh viên và học giả Trung Quốc với tư cách cá nhân và đi đầu trong việc giới thiệu sinh viên của mình qua học tại Trung Quốc, thay vì để cho Đảng Cộng sản Trung Quốc và các cơ quan ngoại vi của họ độc quyền thao túng.
Đài Paris RFI, Radio France International xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Sau đây chúng tôi xin lượt qua các tin chính trong ngày. Kinh cân nhắc khả năng thay thế trưởng đặc khu Hồng Kông, một trong những yêu sách của phong trào phản kháng. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đạt thỏa thuận ngưng tấn công ở miền Bắc Syria. Brexit lại bế tắc, Liên hiệp châu Âu chuẩn bị xem xét việc gia hạn một lần nữa cho Anh Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, ông Erdogan đuổi Mỹ giúp ông Putin. Theo dòng thời sự, phương Tây thận trọng với các học viện Khổng Tử Trung Quốc. Thưa quý vị, sau đây Minh Anh sẽ mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Le Figaro và L'Echo hôm nay cùng quan tâm đến cuộc gặp giữa nguyên thủ Nga Vladimir Putin với đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ trước thềm thượng đỉnh Nga và châu Phi. Báo Le Figaro nói đến thỏa thuận giữa Putin và Erdogan về Syria nhằm kềm hãm đà tiến của ông Erdogan tại Syria như nhận xét của tờ L'Echo. Sau 6 giờ bàn thảo, hai bên đạt được đồng thuận về việc thiết lập vùng an toàn theo những ý muốn của Ankara, cũng như là những lực lượng nào phụ trách về việc kiểm soát khu vực. Trước đó, Damascus và đồng minh Tehran đã cảnh báo họ phản đối ý định của Ankara muốn thiết lập các căn cứ quân sự. Quả thật, Tổng thống Erdogan từng dự kiến lập 12 chốt quan sát tại Syria. Tuy nhiên, dưới áp lực của Điện Kremlin, đồng minh chủ chốt của chế độ Bashar al-Assad, Tổng thống Thổ đổi giọng khẳng định không có ý định ở lại phía bắc Syria. Nhưng ông khẳng định muốn đưa trở về trong khu vực này một nửa trong số 3,6 triệu người tị nạn đang sinh sống tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Dấu hiệu khác cho thấy ảnh hưởng của Nga đối với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan tuyên bố có thể chấp nhận sự hiện diện của các lực lượng Syria tại những khu vực thuộc vùng an toàn này, với điều kiện không có người Kurdistan của lực lượng IPG.
Mặt khác, dường như Tổng thống Thổ, vốn ủng hộ quân nổi dậy chống Damascus, đã bí mật bắt liên lạc với chế độ Assad thông qua trung gian Nga. Điện Kremlin dường như đã đề nghị thành lập một vùng an toàn do một liên minh quốc tế kiểm soát, trong đó có cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, binh sĩ Nga sẽ hiện diện ở cả hai phía biên giới. Quân đội Nga sẽ tháp tùng binh sĩ Syria tuần tra khu vực. Giờ đây, cờ Nga phấp phới tại những nơi mà Mỹ từng đồn trú để hỗ trợ chiến binh Kurdistan. Tóm lại, trong ván cờ này, phương Tây trơ trọi vì thiếu tầm nhìn và chiến lược dài hạn. Hoa Kỳ thì rút lui trong làn mưa chỉ trích, còn Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nghiễm nhiên trở thành chủ cuộc chơi, quyết định vận mệnh của Syria và nhất là Bashar al-Assad.
Cũng liên quan đến Nga, Le Monde và Libération có bài nhận định về cuộc họp thượng đỉnh Nga-Châu Phi lần thứ nhất diễn ra trong hai ngày 23 và 24 tháng 10 tại Sochi của Nga. Theo hai nhật báo Pháp, qua sự kiện này, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định những tham vọng kinh tế chính trị của Nga tại châu lục đen này.
Nước Nga đang trở lại châu Phi, đây chính là thông điệp của Tổng thống Nga khi lần đầu tiên tổ chức thượng đỉnh Nga-Châu Phi, một sự kiện mang tính biểu tượng cao bởi vì con số hơn 40 nguyên thủ quốc gia về dự thượng đỉnh vượt xa những vùng ảnh hưởng truyền thống của Nga tại Bắc Phi và Tây Phi. Nếu như mục tiêu của cuộc gặp cấp cao lần này là dành để bàn về hợp tác kinh tế, thì theo hai nhật báo, sự kiện còn mang dáng dấp của sự biểu dương thế mạnh. Nói một cách khác, Moscow đang cho thấy rằng không có phương Tây, nước Nga vẫn có những giải pháp thay thế. Phía châu Phi cũng có cùng lập luận, một cuộc họp cấp cao như thế cho phép kích động sự cạnh tranh giữa các cường quốc khác, nhất là những cường quốc có nhiều phương tiện hơn Nga. Bà Tatiana Kastueva-Jean, Viện quan hệ quốc tế Pháp lưu ý như trên. Về điểm này, cả Libération lẫn Le Monde có cùng nhận xét là Nga có lợi thế lịch sử tại châu Phi, đó là không có quá khứ thực dân. Nước Nga không tham dự vào việc phân chia thuộc địa tại Hội nghị Berlin năm 1885. Ngược lại, thời còn Hoàng Kim, Liên Xô ủng hộ mạnh mẽ các phong trào giải phóng chống đế quốc, thắt chặt quan hệ với nhiều nước anh em trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh. Và nhất là, Nga không bao giờ áp đặt mô hình điều hành đất nước như phương Tây và luôn bảo vệ chế độ hiện hành. Mặt khác, Nga có thể trông cậy vào số 1,5 triệu trí thức châu Phi được đào tạo ở Nga, cũng như là số doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khai thác đá và kim loại quý hay công nghiệp thực phẩm.
Dù vậy, cả hai nhật báo Pháp cùng nhận thấy khả năng bành trướng ảnh hưởng của Nga cũng có những hạn chế. nước Nga khó có thể đóng vai trò anh cả do những khó khăn về kinh tế ở trong nước dưới tác động của các lệnh trừng phạt.
Đầu tư của Nga tại châu Phi còn thua xa so với Trung Quốc hay là Pháp. Vì là chú lùng kinh tế nên thật ra Moscow cần đến châu Phi nhiều hơn là châu Phi cần đến Nga, theo như một ghi chú của ông Arno Kalika, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, đăng tải hồi tháng 4 năm nay, được tờ Libération trích dẫn lại. Tuy nhiên, Libération và Le Monde cùng nhìn nhận, để có được ngày trở lại châu Phi đầy ngoạn mục này, nước Nga đã dựa vào một chiến lược chờ thời và giá rẻ hiệu quả. Theo phân tích của chuyên gia Pauline Trouba trong một bài viết do Quỹ Nghiên cứu Chiến lược đăng tải được tờ Libération trích dẫn, thì cách tiếp cận kết hợp hợp tác quân sự và ảnh hưởng truyền thông chẳng tốn kém là bao và cho phép có được một tác động đến mức tối đa khi cam kết cung cấp một phương tiện tối thiểu nào đó. Nga đến thâm nhập vào những vùng đất mới bằng cách lắp vào những chỗ trống do các cường quốc phương Tây để lại, như tại Trung Phi chẳng hạn sau khi Pháp rút quân khỏi chiến dịch Sangari năm 2016. So với phương Tây, Nga giống như Trung Quốc, ít có những ràng buộc về cách điều hành trong nước, có nguy cơ gây trở ngại cho nước này đi sâu vào những mối quan hệ tham nhũng với chính quyền để có được các hợp đồng nhà nước. Hết lời dẫn. Quả thật, theo Le Monde, sự trở lại của Nga tại châu Phi được đánh dấu bằng hợp đồng cung cấp vũ khí khổng lồ cho Algeria và quyết định xóa nợ cho nước này vào năm 2006. Giờ đây, Nga được xem như là quốc gia cung cấp vũ khí quan trọng cho toàn châu lục, từ vũ khí hạng nhẹ cho đến cả trực thăng. Các tập đoàn quân sự tư nhân của Nga đóng một vai trò ngày càng lớn, bất kể là trong lĩnh vực hợp tác quân sự hay đầu tư kinh tế, khai thác khoáng sản hay cung cấp các dịch vụ bảo đảm an ninh v.v.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Đề tài Brexit tiếp tục ngự trị các trang báo Pháp ngày hôm nay. Le Figaro thông báo Nghị viện Anh đồng thuận việc ra khỏi Liên hiệp châu Âu.
Hôm qua, các nghị sĩ Anh đã bỏ phiếu chấp thuận về dự thảo thỏa thuận Brexit mà Thủ tướng Anh đạt được với Bruxelles. Tuy nhiên, niềm vui đó không trọn vẹn đối với ông Boris Johnson, bởi vì nghị viện lại bỏ phiếu bác lịch trình xem xét văn bản thỏa thuận bị cho là quá ngắn để mà có đủ thời gian nghiên cứu tập tài liệu dày 110 trang, chưa kể các phần chú thích dày đặc. Trong hoàn cảnh này, tờ L'Echo cho rằng quả bóng một lần nữa trên sân Bruxelles và Bruxelles chuẩn bị cho một giải pháp hoãn kỹ thuật Brexit. Với việc bác lịch trình thảo luận, Liên hiệp châu Âu sẽ phải nhanh chóng cho Anh quốc biết về nguyên tắc và thời gian của hạn định mới. Các nghị sĩ Anh một lần nữa lại làm cho Bruxelles phải khốn khổ. Một điều chắc chắn, song Brexit, các đại biểu châu Âu sẽ là những chuyên gia toán học chuyên giải đố những bài toán hóc búa.
Trong lĩnh vực xã hội, các cuộc khủng hoảng xã hội tại Nam Mỹ là đề tài chính của La Croix. Trên trang nhất, nhật báo Công giáo chạy tít lớn, những rạn nứt tại Nam Mỹ.
Từ Ecuador cho đến Chile đi qua cả Argentina, một làn sóng phản đối đang làm rúng động cả Nam Mỹ. Bạo động bùng nổ khắp nơi, người dân xuống đường biểu tình phản đối, tăng giá các dịch vụ công như xăng dầu, vé tàu điện ngầm v.v. Tại Argentina, thất vọng vì một cuộc khủng hoảng mới về kinh tế, người dân có thể sẽ thể hiện sự phẫn uất qua lá phiếu bầu cử trong ngày Chủ nhật này để chối bỏ vị tổng thống mãn nhiệm theo xu hướng tự do. Nguyên nhân vì đâu? Theo giải thích của ông Juan Antonio Morales, giáo sư kinh tế Đại học Công giáo Bolivia, thì các nước Nam Mỹ cũng giống như Venezuela, chủ yếu sống dựa vào nguồn thu từ xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên. Khi giá cả lên, két tiền nhà nước được lấp đầy, nhưng khi giá cả nguyên liệu trên thị trường tụt giảm do không có những ngành sản xuất công nghiệp, những nước này bắt đầu ăn lạm dần vào nguồn dự trữ, vốn dĩ rất có hạn. Trong khi đó, mấy đời chính phủ liên tiếp lại không có những chính sách kinh tế phù hợp trong bối cảnh kinh tế thế giới có những biến động để thúc đẩy tăng trưởng. Hệ quả là chi nhiều hơn thu, lạm phát tăng vọt, tầng lớp bình dân vốn quen được hưởng các khoản trợ cấp xã hội, nay phải thắt lưng buộc bụng là bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí đặc biệt cho Tuấn Thảo phụ trách với đề tài triển lãm Đức Phật Huyền Thoại Vàng Son ở Paris.
¶¶ 130 năm, Viện Bảo tàng Guimet đã được khánh thành tại Paris theo nguyện vọng của ông Émile Guimet. Sau chuyến đông du gần 2 năm tại Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ, nhà triệu phú người Pháp đã dành cho Phật giáo một vị trí quan trọng trong Viện Bảo tàng Châu Á do ông thành lập.
Hơn một thế kỷ sau, Viện Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á Guimet đã muốn đề cao tầm nhìn xa của nhà sáng lập Émile Guimet qua việc tổ chức từ đây cho tới đầu tháng 11 một cuộc triển lãm lớn về hành trình của Đức Phật nói riêng và sự lan tỏa của Đạo Phật trên toàn châu Á nói chung. Cũng cần biết rằng, Viện Bảo tàng đầu tiên mang tên ông Guimet đã được thành lập nhiều năm trước đó tại thành phố Lyon và lúc bấy giờ là một viện bảo tàng lịch sử tự nhiên. Chỉ sau chuyến đông du năm 1876, ông Guimet mới ý thức được tầm quan trọng hàng đầu của nghệ thuật tôn giáo Đông Phương. Các nỗ lực tìm tòi nghiên cứu của ông vì thế cũng tập trung nhiều hơn vào châu Á, để rồi cho ra đời một trong những bộ sưu tập quý giá nhất trên thế giới.
Từ bộ sưu tập phong phú với hơn 52.000 cổ vật và tác phẩm nghệ thuật, ban điều hành bảo tàng Guimet đã chọn lựa để trưng bày khoảng 160 tác phẩm đủ loại đến từ nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Á và khu vực Đông Nam Á, v.v. Cuộc triển lãm mang tựa đề Buddha la légende dorée, Đức Phật huyền thoại vàng son, qua các tác phẩm nghệ thuật phản ánh sự phát triển của Đạo Phật với nhiều trường phái có truyền thống khác nhau. Cuộc triển lãm cũng đề cao các giai đoạn lịch sử hưng thịnh rực rỡ nhất tại các quốc gia từng chọn Đạo Phật làm quốc giáo. Về điểm này, ông Thierry Zephyr, trưởng ban tổ chức triển lãm tại Bảo tàng Guimet cho biết thêm chi tiết.
Nous présentons dans l'exposition quelque chose comme à peu près 2000 ans d'art bouddhique.
Qua cuộc triển lãm này, chúng tôi giới thiệu khoảng 2000 năm nghệ thuật Phật giáo. Các tác phẩm xưa nhất, trong đó có một bức phù điêu có từ thế kỷ thứ nhất và một bức tượng Phật có từ thế kỷ thứ hai. Còn tác phẩm gần đây nhất là một bức tượng nghệ thuật đương đại được sáng tác vào năm 2016. Trong quá trình tổ chức cuộc triển lãm, chúng tôi đã cố tình chọn lựa các tác phẩm đến từ mọi quốc gia châu Á để cho công chúng Pháp thấy rõ sự phong phú đa dạng của các hình thức nghệ thuật Phật giáo và đồng thời những điểm chung trong cách thể hiện hình tượng của Đức Phật xuyên qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau.
Trong cuộc triển lãm có rất nhiều bức tượng Phật tiêu biểu cho nhiều giai đoạn lịch sử cũng như các phong trào nghệ thuật khác nhau. Theo ông Thierry Zephyr, tuy Phật giáo đã có từ thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, nhưng việc miêu tả và thể hiện Đức Phật qua hình thức vẽ tranh, chạm trổ hay tạc tượng chỉ bắt đầu vào khoảng 600 năm sau, tức là từ thế kỷ thứ nhất trở đi. Giai đoạn này còn được gọi là thời kỳ thánh tượng.
L'iconographie en fait pose que le Bouddha se distingue du commun des mortels.
Qua cách thể hiện hình tượng, các nghệ nhân châu Á đã muốn miêu tả nhân dạng của Đức Phật. Tuy có hình người, nhưng vẫn có những nét ưu việt, vượt trội so với người trần. Xu hướng này lại càng rõ nét trong nghệ thuật Phật giáo Đại Thừa. Có thể nói là hình tượng của Đức Phật trong tư thế ngồi thiền đã trở thành một biểu tượng rất quen thuộc xuyên khắp châu Á. Khác hay chăng là các hình thức thủ ấn, thuật ngữ chuyên môn gọi là mudra. Mỗi động tác hay cử chỉ của bàn tay đều có ý nghĩa riêng, thiền định, thuyết pháp, khai sáng, giác ngộ. Nhưng hầu hết đều có một điểm chung, khuôn mặt từ bi bác ái, rạng ngời tỉnh thức của Đức Phật.
Cuộc triển lãm tại Bảo tàng Guimet không phải dành riêng cho giới chuyên môn, mà thực ra lại nhắm vào đại đa số người xem. Cho dù không hề hiểu biết một chút gì về Phật giáo, người xem vẫn cảm nhận ngay được sự thanh thoát nhẹ nhàng khi nhìn thấy Đức Phật khép mắt, nội tâm hướng thiền định, trên môi nhẹ nở nụ cười bình an. Cuộc triển lãm không chỉ trưng bày các báu vật cổ xưa mà còn giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật gần đây. Tiêu biểu nhất là bức tượng Phật ngồi thiền bằng gốm của nghệ sĩ đương đại Nhật Bản Takahiro Kondo năm 2016. Cũng như các tấm ảnh chụp các bức phù điêu dưới ánh trăng rằm của quần thể đền đài Borobudur nằm trên đảo Java của hai nhiếp ảnh gia Caroline và Hugh Dubois, trưởng ban tổ chức triển lãm muốn cho thấy tư tưởng Phật giáo tiếp tục ảnh hưởng mạnh mẽ đến xã hội thời nay.
Le bouddhisme c'est une religion de tolérance d'amour des autres, évidemment une religion qui porte un message très positif.
Đạo Phật là một tôn giáo đề cao tư tưởng khoan dung và tinh thần bác ái. Vì thế rất nhiều người tìm thấy trong Đạo Phật một thông điệp lạc quan, tích cực. Theo cảm nhận của rất nhiều người, đặc biệt là người Âu Mỹ, Đạo Phật không hẳn là một tôn giáo với những điều ràng buộc hay áp đặt, mà là dạy cho chúng ta nhiều điều triết lý có thể áp dụng được ngay trong cuộc sống thường ngày. Điều đó có thể giải thích vì sao Phật giáo đã được nhiều người trong xã hội thời nay hưởng ứng, cho dù họ không nghĩ là họ theo Đạo Phật hay họ tự xưng mình là Phật tử. Nhiều người tìm thấy trong triết lý Phật giáo đều giúp cho họ tìm lại được sự thanh thản bình tâm, và như vậy họ có thể đối đầu với nhịp sống hối hả thời công nghệ hiện đại.
Bước vào không gian triển lãm, khách tham quan cảm nhận được ngay không khí thanh tịnh khác thường. Lối dàn dựng rất tỉ mỉ công phu trong cách dùng ánh sáng không trực tiếp, có lẽ cũng vì để bảo tồn các cổ vật mỏng manh, dễ bị hư hại, nhất là các tác phẩm nghệ thuật hàng trăm năm tuổi vẽ trên giấy, thêu trên lụa. Cách dùng ánh sáng ấy cũng tạo ra một khung cảnh huyền ảo lạ kỳ giữa những mảng chập trùng tối sáng. Các gian triển lãm được sắp đặt theo chủ đề và được minh họa bằng những gam màu khác nhau.
Chẳng hạn như là các pho tượng Phật bằng đồng đến từ Angkor của Campuchia hay là đền của Thái Lan. Trong lối trưng bày, các bức tượng này nổi bật trên màu tím, các bức tượng vàng hay bằng đất nung lại càng lộng lẫy trên phông màu xám tro. Nhưng khi có ánh sáng chiếu vào thì lại lấp lánh màu xám của ngọc trai. Các bức phù điêu, tượng gốm hay là tranh vẽ được dựng xen kẽ trên những phông màu đất nâu hay màu xanh lục. Khách tham quan có lẽ thường được nhìn thấy tượng Phật bằng đồng, bằng đá, bằng gỗ quý hay ngọc thạch. Thế nhưng bộ sưu tập của Viện Bảo tàng Kimê trưng bày những cổ vật quý hiếm còn hơn thế nữa. Các tác phẩm được vẽ trên lụa, khắc trên tranh tre, các nét chạm trổ khéo léo trên bức tranh cuốn làm bằng những mảnh ngà voi ghép lại.
Thông qua các tấm bản đồ, cuộc triển lãm tóm tắt sự lan rộng của các nhánh khác nhau trong Phật giáo, từ Afghanistan đến Nhật Bản, từ Trung Quốc đến Indonesia. Bước qua các gian triển lãm, người xem có cơ hội chiêm ngưỡng hình tượng của Đức Phật thiêng liêng được thăng hoa qua mọi hình thức nghệ thuật. Những tác phẩm điêu khắc được tìm thấy trong một ngôi đền ở miền Nam Ấn Độ, một bức phù điêu làm bằng sa thạch đỏ, cũng như những tác phẩm nghệ thuật Gandhara có từ thế kỷ thứ nhất, thời đế chế Kuchan, này là Pakistan, các pho tượng đá Indonesia thế kỷ 12, rồi gốm sứ của Trung Quốc hay của Nhật Bản thế kỷ 18. Nghệ thuật Vương quốc Khmer đến từ quần thể đền Bayon đem lại những nét đơn giản mà tinh tế. Về phía Hàn Quốc, những bức tượng của các vị Bồ Tát linh thiêng hay các bậc cao tăng được chạm khắc trên đá có từ thời Joseon thế kỷ 15. Những cuộn trần kinh chép tay hay khắc trên gỗ trầm hương của Miến Điện có từ thế kỷ 17.
Khách đến xem triển lãm không thể nào bỏ qua gian phòng cuối cùng với một thánh tích bằng đồng. Chiếc stupa được khảm với nhiều viên đá quý thạch lam có từ thế kỷ 18. Đây là một bảo vật thuộc bộ sưu tập của nữ hoàng Eugenie, từng được trưng bày tại lâu đài Fontainebleau. Cũng như tấm tranh cuồng, minh họa, chính tiền kiếp của Đức Phật, một tuyệt tác mà bảo tàng Guimê đã vay mượn được từ Viện Bảo tàng Nghệ thuật Nguyên thủy Quai Branly. Thời xưa, đây là bảo vật được trưng bày tại cung điện Versailles và từng được dùng vào thời vua Louis XVI để giảng dạy các hoàng thân về triết học cũng như về các tôn giáo phương Đông. Chiếc stupa bằng vàng khảm đá quý đặt ở bên cạnh một bức tượng Thái Lan đang ở trong tư thế ngồi thiền, và ở trên đầu của Đức Phật sáng tỏa năm chiếc vương miện lung linh huyền diệu, ánh vàng son.
Sau đây chúng tôi phát lại tạp chí kinh tế cho Thanh Hà biên soạn. Kỹ nghệ sản xuất máy bay, Boeing và Airbus cạnh tranh với nhau, Comac của Trung Quốc hưởng lợi.
Tạp chí kinh tế.
Hai nhà sản xuất máy bay của thế giới là Boeing và Airbus kiện lẫn nhau cạnh tranh bất bình đẳng. Hoa Kỳ vừa thắng kiện trước Tòa án Trọng tài của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Washington tát nước theo mưa để thực hiện các biện pháp bảo hộ. Châu Âu dọa trả đũa. Bắc Kinh hy vọng tranh chấp giữa hai nhà chế tạo máy bay truyền thống của Âu Mỹ là cơ hội cho phép tập đoàn Comac của Trung Quốc chen chân vào thị trường mà đến nay Boeing và Airbus chiếm thế độc quyền. kể từ ngày 18 tháng 10, từ rượu vang của Pháp cho đến dầu ô liu của Tây Ban Nha, từ phó mát của Ý cho đến rượu whisky của Anh hay máy móc của Đức phục vụ trong ngành công nghiệp bán sang Mỹ đều bị đánh thuế thêm 25%. Tổng cộng có đến 150 mặt hàng của châu Âu bán sang Hoa Kỳ bị tăng thuế nhập khẩu. Riêng máy bay Airbus bán sang Mỹ phải chịu thuế thêm 10%. Đây là bước kế tiếp trong vụ hai ông khổng lồ Boeing Airbus kiện lẫn nhau. Mỗi bên cáo buộc đối phương đã nhận trợ cấp của chính phủ không công bằng trong cuộc chơi. Trong phán quyết ngày 2 tháng 10, Tòa án trọng tài của WTO quả quyết châu Âu đã trợ giá cho máy bay Airbus gây thiệt hại đến 7,5 tỷ đô la cho tập đoàn của Mỹ Boeing. Vì thế, để bù lại, Hoa Kỳ được quyền tăng thuế nhập khẩu đánh vào hàng của châu Âu để thu về lại được khoản thất thu nói trên. Không đợi phán quyết của Tổ chức Thương mại Thế giới giáo mực, chính quyền Trump lập tức công bố một danh sách dài những sản phẩm của châu Âu bị đánh thuế. Trả lời đài RFI, chuyên gia kinh tế Sébastien Jean, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về triển vọng thông tin quốc tế CEPI, không ngạc nhiên về quyết định của tổ chức WTO, nhưng đồng thời ông lưu ý đây là mức phạt nặng nhất từ trước đến nay.
Quyết định này khá phù hợp với thể thức vận hành của Tổ chức Thương mại Thế giới, có nghĩa là cơ quan này không thể bắt buộc một quốc gia có chủ quyền tuân thủ phán quyết của Tòa án trọng tài của Tổ chức Thương mại Thế giới. Nhưng khi nhận thấy rằng một trong các thành viên không tôn trọng luật chơi chung, thì Tổ chức Thương mại Thế giới cho phép bên nguyên đơn trả đũa. Nhưng trả đũa ở đây không nhất thiết là chỉ phạt ngược trở lại máy bay của tập đoàn Airbus. Thành thử phía Mỹ được quyền tăng thuế 10% nhắm vào máy bay châu Âu, nhưng đồng thời Washington cũng có thể phạt những mặt hàng khác của châu Âu như nông phẩm chẳng hạn, trong đó có format, có rượu vang hay các sản phẩm chế biến từ sữa. Điểm mới ở đây là chưa bao giờ Tổ chức Thương mại Thế giới cho phép trả đũa đối với một khoản tiền lớn như vậy, 7 tỷ rưỡi đô la. Thêm vào đó, phán quyết của Tổ chức Thương mại Thế giới được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đang căng thẳng trong lĩnh vực thương mại.
Vụ kiện Airbus Boeing kéo dài như vậy là đúng 15 năm. Năm 2004, Chủ tịch Tổng Giám đốc của tập đoàn Boeing đã bất bình vì đối thủ Airbus được châu Âu cấp tín dụng với những điều khoản quá dễ dãi. Tháng 10 cùng năm, Washington đưa vụ kiện ra trước Tổ chức Thương mại Thế giới. Liên hiệp châu Âu trả đũa một cách tương xứng, kiện lại Hoa Kỳ, trợ cấp hàng chục tỷ đô la cho Boeing. Tuy nhiên, trên nguyên tắc đến mùa xuân năm tới, cũng WTO sẽ ra phán quyết tương tự như quyết định hôm mùng 2 tháng 10 vừa qua, thế nhưng lần này thì phần thắng sẽ nghiêng về phía châu Âu. Dù vậy, trước mắt cả tập đoàn Airbus lẫn các giới chức trong Liên hiệp châu Âu đều ráo riết kêu gọi Hoa Kỳ nhanh chóng dàn xếp để giảm bớt thiệt hại cho cả đôi bên. Trước mắt phía Washington có vẻ không mấy mặn mà với giải pháp này, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu CEPI của Pháp, Sébastien Jean phân tích.
Dans ce dossier, l'approche assez agressive des Américains, finalement,
trong hồ sơ này, phía Mỹ có cách tiếp cận rất hung hăng. Điều đó không dễ cho phép Bruxelles và Washington cùng tìm ra một lối thoát. Trong khi đó, thì ai cũng biết rằng cùng nhau tìm ra đồng thuận là thượng sách, bởi vì Mỹ hay châu Âu đều đã hỗ trợ cho tập đoàn chế tạo máy bay của mình. Washington yểm trợ cho Boeing, Liên Âu thì giúp cho Airbus. Đó là điều tất yếu. Giờ đây, châu Âu và Hoa Kỳ lại xô xé lẫn nhau trong lúc mà tập đoàn của Trung Quốc Comac đang rình rập để chen chân vào thị trường sản xuất máy bay. Tôi nghĩ rằng tốt hơn hết, Boeing và Airbus nên dàn xếp ổn thỏa với nhau.
Theo các nhà quan sát, WTO đã bật đèn xanh cho Mỹ để phạt tập đoàn sản xuất máy bay của châu Âu nói riêng và tăng thuế nhập khẩu đánh vào 150 mặt hàng của châu Âu nói chung ở vào thời điểm mà cả tập đoàn Boeing của Mỹ lẫn Airbus của châu Âu cùng đang phải vượt qua rất nhiều thử thách. Airbus chẳng hạn, do thua lỗ đã phải ngưng sản xuất máy bay cỡ lớn A380, vốn có tham vọng cạnh tranh trực tiếp với loại Boeing 747 của Mỹ. Đây là một thất bại lớn trong chiến lược phát triển. Thế còn, về phía tập đoàn Mỹ, từ tháng 3 năm nay, sau hai tai nạn máy bay, toàn bộ những chiếc 737 MAX
của Boeing đã bị cấm bay, hàng loạt các đơn đặt hàng bị hủy hoặc bị hoãn lại. 6 tháng đã trôi qua, Boeing vẫn chưa khắc phục được những sai sót về kỹ thuật và sẽ phải bồi thường thiệt hại cho các khách hàng. Đây là một vố rất đau cả về tài chính lẫn đối với uy tín của hãng máy bay do hai ông William E. Boeing và George Conrad Westervelt đã đồng sáng lập từ năm 1916. Trong lúc mà hai ông khổng lồ của Âu Mỹ bị chi trí vì một vụ kiện tụng kéo dài, thì một đối thủ tiềm tàng là tập đoàn Comac của Trung Quốc lợi dụng thời cơ. Hiện tại 1.500 chiếc Airbus đang hoạt động trên thị trường Trung Quốc. Chính các hãng hàng không của Trung Quốc là khách hàng quan trọng nhất mua phi cơ Boeing 737 Max của Mỹ. Cho nên không phải tình cờ mà Trung Quốc là nước đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm bay nhắm vào loại máy bay đời mới này của Mỹ. Từ tháng 5 năm 2017, Comac đã hợp tác với một tập đoàn của Nga thành lập liên doanh CRAIC để chế tạo phi cơ hiệu quả như các sản phẩm của Airbus và Boeing, nhưng lại được bán ra với cái giá rẻ hơn. Nga và Trung Quốc đang phát triển loại máy bay CR-929 để cạnh tranh trực tiếp với loại Airbus A350 của châu Âu và Boeing 787 của Mỹ. Liên doanh Nga và Trung Quốc này không che giấu tham vọng chiếm đoạt đến 10% thị phần quốc tế. Ngoài chương trình hợp tác với Nga thì Trung Quốc cũng đã có những bước tiến khá dài với loại máy bay C-919 với khả năng chở được hơn 150 hành khách trên hành trình tối đa là 5.500 cây số. Dự án đã được khởi động từ 2008, đúng một thập niên sau thì hai chiếc C-919 đầu tiên đã bắt đầu được bay thử. Đành rằng máy bay Made in China này còn đang phải vượt qua nhiều thử thách cả về mặt kỹ thuật lẫn thủ tục hành chính để được phép bay, và Comac còn phải thuyết phục được cộng đồng quốc tế về uy tín của một tên tuổi mới trong số các nhà sản xuất. Thế nhưng, công nghệ hàng không là một trong những lĩnh vực ưu tiên trong kế hoạch Made in China 2025 để đưa Trung Quốc trở thành một trong những trung tâm công nghệ cao của thế giới trong thế kỷ 21. Comac lại có những lợi thế nhất định buộc Airbus và Boeing phải suy nghĩ kỹ. Trung Quốc kể từ năm 2025 sẽ là thị trường rộng lớn nhất, hấp dẫn nhất trong mắt các tập đoàn hàng không dân dụng cũng như là đối với các hãng chế tạo máy bay. Và như vậy chỉ cần phục vụ cho các hãng hàng không quốc gia cũng đủ để bảo đảm cho Comac cất cánh trong giai đoạn ban đầu. Lợi thế thứ nhì là tập đoàn sản xuất máy bay Trung Quốc là một tập đoàn nhà nước. Những chiếc C-919 còn chưa thực hiện đủ số giờ bay thử và chưa được Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cấp giấy phép cho hoạt động, nhưng Comac đã thông báo ký được hợp đồng bán 815 chiếc cho các hãng hàng không, mà hầu hết trong số ấy là các tập đoàn hàng không dân dụng của Trung Quốc. Cuối cùng, Comac từ khi được hình thành cách nay 11 năm đã kết nối với rất nhiều các đối tác phương Tây. Airbus thì có cơ sở tại Thiên Tân từ năm 2017. Boeing đã mở nhà máy đầu tiên ở Trung Quốc. Tới nay, Comac như vậy hợp tác với tổng cộng là 15 công ty nước ngoài, đào tạo 400.000 nhân viên. Và theo giới trong ngành thì như vậy là trong một thời gian rất ngắn, các chuyên gia của Trung Quốc đã có được trình độ chuyên môn rất gần với tầm cỡ của Hoa Kỳ.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm qua các tin chính vừa loan. Bắc Kinh cân nhắc khả năng thay thế trưởng đặc khu Hồng Kông, một trong những yêu sách của phong trào phản kháng. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đạt thỏa thuận ngưng tấn công ở miền Bắc Syria. Brexit lại bế tắc, Liên hiệp châu Âu chuẩn bị xem xét việc gia hạn một lần nữa cho Anh Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, Erdogan đuổi Mỹ giúp ông Putin. Theo dòng thời sự, phương Tây thận trọng với các học viện Khổng Tử Trung Quốc. Thưa quý vị, Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, sẽ có một điểm báo cho Thùy Chương biên soạn, sau đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự, vì sao phong trào phản kháng ở Hồng Kông ngày càng quyết liệt. Tú Anh trình bày với phần phân tích của chuyên gia Anton Bonda. Cuối cùng chúng tôi phát lại tạp chí đặc biệt của Tuấn Thảo, triển lãm Đức Phật, Huyền thoại Vàng Son ở Paris. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.